Một nhóm chức sắc của 5 tôn giáo khác nhau tại Việt Nam ra tuyên bố chung tố cáo những vi phạm nhân quyền tiếp diễn trong nước và yêu cầu Hà Nội phải nghiêm túc thực hiện các cam kết tôn trọng nhân quyền với quốc tế. Tuyên bố do lãnh đạo tinh thần của các nhóm tôn giáo gồm Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo và Tin lành tại Việt Nam đồng ký tên ngày 6 tháng 8, mạnh mẽ phản bác tuyên bố của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến công du Hoa Kỳ hồi tháng trước nói rằng chính phủ Việt Nam đang nỗ lực bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tiếp tục cam kết ủng hộ các công ước quốc tế về quyền con người. Tuyên bố của các chức sắc tôn giáo nói, trái ngược hoàn toàn với lời nói của Chủ tịch Việt Nam, các quyền tự do căn bản của con người vẫn thường xuyên bị chà đạp tại Việt Nam, với số tù nhân lương tâm vẫn không ngừng gia tăng, quyền tự do thông tin của người dân không ngừng bị cản trở, mà một bằng chứng cụ thể nhất là việc ban hành Nghị định 72 đang gây tranh cãi. Vẫn theo bản tuyên bố, quyền tự do tôn giáo bị vi phạm trầm trọng với các sinh hoạt hành đạo của các hội nhóm tôn giáo độc lập vẫn bị ngăn chặn, lãnh đạo các tôn giáo khác nhau vẫn đang chịu các sách nhiễu từ chính quyền. Trong số các chức sắc tôn giáo bị giam cầm được nhiều người biết tiếng, có linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính thuộc hệ phái Tin lành Lutheran Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cùng các chức sắc đạo Cao Đài, Hòa Hảo, v.v. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, quản nhiệm hội thánh Tin lành Mennonite, một người ký tên trong bản tuyên bố, nói với VOA Việt ngữ.
Trong thời gian vừa qua, nhà nước Việt Nam mà có nhiều cái đàn áp các cái tôn giáo, mà cái sự đàn áp thì càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà trong cái chuyến đi công du Mỹ, nhất trên cái tháng vừa qua, ông đi qua bên đó thì ông nói Việt Nam đã có cải thiện. Nhưng mà thực sự mà nói thì thấy chưa có cải thiện được bao nhiêu, mà thậm chí là còn tồi tệ hơn nữa. Và đồng thời là ông ấy lại có những cái hứa hẹn với tổng thống Obama. Thế cho nên là chúng tôi thấy là chúng tôi cần sửa cái bản nhân chính này để yêu cầu ông là ông phải thực thi những gì mà ông đã hứa, ông đã nói trên kinh tế. Cái bản tuyên bố của chúng tôi là chức sắc các tôn giáo. Chúng tôi là những người mà lãnh đạo tinh thần cho những người mà có đức tin. Chúng tôi là những người tu hành chỉ là chăm lo về đạo đức, nhưng mà chúng tôi đã phải lên tiếng như vậy. Tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ thấy được cái giá trị của bản nhân tiếng mà nó khác với những bản nhân tiếng các tổ chức khác.
Những chức sắc ký tên trong bản tuyên bố yêu cầu nhà nước Việt Nam chứng minh lời nói bằng hành động cụ thể qua việc phóng thích các tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo, cũng như hủy bỏ Nghị định 72 ngăn cấm công dân không được chia sẻ tin tức trên các trang mạng xã hội. Tuyên bố đồng thời đề nghị quốc tế và các tổ chức nhân quyền trên thế giới tăng cường giám sát thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, có biện pháp giúp chế tài các vi phạm. Bản tuyên bố của các chức sắc tôn giáo cũng kêu gọi người dân trong nước can đảm thực hiện các nhân quyền căn bản, bao gồm tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, mạnh dạn lên tiếng tố cáo tội ác của nhà cầm quyền và đấu tranh bênh vực những người cổ suý dân chủ nhân quyền đang bị hành hạ hay tù đày. Việt Nam bác bỏ chỉ trích của quốc tế về Nghị định 72. Giới hữu trách Việt Nam ngày 6 tháng 8 lên tiếng bác bỏ chỉ trích từ chính phủ Mỹ và các đại công ty Internet hàng đầu trên thế giới như Google và Yahoo về một nghị định quản lý Internet đang gây tranh cãi. Nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay. Cấm người dân không được chia sẻ hay phổ biến tin tức từ báo chí hay các trang mạng của chính phủ. Quy định blog hay các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter chỉ được dùng để cung cấp trao đổi thông tin cá nhân, không được trích đăng, thu thập hay cung cấp thông tin tổng hợp. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Liên minh các tập đoàn Internet lớn trên thế giới chỉ trích nghị định này vi phạm quyền tự do ngôn luận và giới hạn quyền tự do chia sẻ thông tin của công dân. Liên minh Internet châu Á được hình thành bởi eBay, Facebook, Google và Yahoo, nói nghị định này có thể tác động tiêu cực đến hạ tầng Internet tại Việt Nam và làm cản chân các nhà đầu tư nước ngoài. Reuters ngày 6 tháng 8 trích phản hồi của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định chính phủ Việt Nam không bao giờ cấm người dân chia sẻ thông tin hay kết nối tin tức từ các trang mạng. Bà Huyền nói, các chỉ trích từ quốc tế là một sự hiểu lầm và rằng Nghị định 72 không đi ngược lại các cam kết nhân quyền của Việt Nam mà chỉ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tác quyền. Nghị định 72 cũng ngăn cấm người dân đăng tải các nội dung trên net làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và chống lại nhà nước, tuy không nêu rõ nội dung thế nào là chống đối. đầu tuần này, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lặp lại lời kêu gọi Việt Nam chấm dứt kiểm duyệt Internet và phóng thích các blogger đang bị giam cầm. Từ đầu năm tới nay, có 35 blogger bị Hà Nội bỏ tù. Như vậy, trong năm nay, cứ 10 blogger trên thế giới bị cầm tù thì có 2 người là blogger Việt Nam. Năm 2013, Việt Nam tiếp tục bị giữ tên trong danh sách của Phóng viên Không Biên Giới, liệt kê kẻ thù của Internet. Blogger Việt Nam trao tuyên bố 258 cho Đại sứ quán Thụy Điển. Đại diện mạng lưới các blogger Việt Nam ngày 7 tháng 8 trao cho Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tuyên bố phản đối Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, quy định tội danh, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Bản tuyên bố nói, Điều 258, một điều luật vốn được áp dụng đối với các ngòi bút chỉ trích nhà nước, vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân và kêu gọi Việt Nam sửa đổi luật pháp để trở thành một thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Các blogger nói, cuộc gặp sáng nay giữa họ với giới chức Đại sứ quán Thụy Điển diễn ra thành công, dù gặp phải sự ngăn cản từ lực lượng an ninh. Trong số các blogger bị công an giữ chân không cho tới sứ quán, có anh Nguyễn Vũ Hiệp. Trong một bức thư công bố lên mạng, anh Hiệp nói anh bị buộc hoặc phải lên làm việc với an ninh đột xuất hoặc phải ở nhà. Tuần trước, anh Hiệp cũng nhận được lời mời làm việc với an ninh đúng vào thời điểm cuộc hẹn dự kiến với Đại sứ quán Hoa Kỳ để trao tuyên bố 258. Blogger này nói anh không hiểu vì sao chính phủ Việt Nam lại sợ một bản tuyên bố về quyền con người như tuyên bố 258. Và anh nhờ Đại sứ quán Thụy Điển chuyển thắc mắc đó tới chính phủ Việt Nam. Vì theo anh, đôi tai của giới lãnh đạo Việt Nam thường đóng kín với người dân thường. Cuộc quốc tế vận của mạng lưới blogger Việt Nam đang được tiến hành tại Thái Lan với một nhóm các bạn trẻ đã lần lượt trao tuyên bố 258 cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ quan bảo vệ nhân quyền trong khu vực và quốc tế. Từ Bangkok, Thái Lan, blogger Đoàn Trang phát biểu với VOA Việt ngữ.
Cái mà tôi mong đợi nhất là có thể góp phần thay đổi chút nào đó suy nghĩ của người dân Việt Nam nói chung và giới blogger Việt Nam nói riêng, đặc biệt là giới blogger chính trị Việt Nam sâu hơn nữa. Tôi rất là mong muốn là người dân Việt Nam nhìn nhận được rằng là trong cái thời đại toàn cầu hóa này, bộ chính phủ cũng như là nhân dân của quốc gia đều phải tham gia một cách tích cực để phải tỏ ra là player, có trách nhiệm đối với thế giới, đối với cộng đồng quốc tế, có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ biết quyền của họ và bảo vệ quyền lợi đó. Mà mọi công dân đều phải có trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và rộng hơn ở khu vực thế giới.
Thời gian gần đây, có 3 blogger bị bắt giữ vì Điều 258 là blogger Đinh Nhật Uy, Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất.